Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Pháp Luân Đại Pháp khiến cuộc đời tôi nở hoa. Trải nghiệm tu luyện của một giám đốc doanh nghiệp. Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Cô Hồ Hinh Vân, giám đốc một công ty kỹ thuật do gia đình cô sở hữu ở Đài Loan, đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi cô ngoài 20 tuổi. Gần đây, cô chia sẻ việc tu luyện tâm tính theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời cô như thế nào. 1. Pháp Luân Đại Pháp thay đổi quan điểm sống của Hồ Hinh Vân. Giống như nhiều người trẻ đồng trang lứa, cô Hinh Vân từng cho rằng cô ổn khi theo đuổi một cuộc sống thoải mái và cuộc sống như vậy là không có gì cần thay đổi cả. Năm 22 tuổi, cô gặp Gia Vĩ, một sinh viên đại học làm việc bán thời gian cho công ty của gia đình cô. Gia Vĩ nổi bật trong đám bạn của cô với phong thái tường hòa. Gia Vĩ nói với Hinh Vân rằng anh là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sau đó đưa cô đến một hoạt động âm nhạc quảng bá Pháp Luân Đại Pháp. Hinh Vân kể lại rằng, tôi chẳng biết gì nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tất cả các học viên tôi gặp đều rất tốt, như thể xung quanh họ tỏa ra một bầu không khí an hòa vậy. Trên đường đi làm, cô Hinh nghe thu âm 9 bài giảng Pháp của sư phụ Lý. Cô rất ngạc nhiên trước những lời dạy của người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói, khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi rất bận rộn với công việc kinh doanh. Họ hiếm khi có cơ hội nói chuyện với tôi về đúng sai. Tôi đã từng đắm chìm trong hạnh phúc trần thế. Thỉnh thoảng, trong tôi xuất hiện những câu hỏi về ý nghĩa nhân sinh, nhưng tôi không sao tìm được câu trả lời. Sau khi nghe các bài giảng của sư phụ, tôi chợt hiểu ra ý nghĩa cuộc đời là gì. Cô Hinh và anh Gia Vĩ bắt đầu hẹn hò. Gia Vĩ đã đưa cô đi học Pháp. Cô cảm động khi nghe cách các học viên Pháp Luân Đại Pháp hướng nội trước những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình và ở nơi làm việc. Cô chia sẻ, sống vị tư không hề chính đáng như tôi từng nghĩ. Hóa ra nó xấu tệ và cần phải loại bỏ. 2. Thanh lọc cơ thể. Với mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, cô Hinh đã học khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày và học các bài công pháp. Cô nói, khi luyện các bài công pháp ở nhà, tôi có thể cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển trong cơ thể mình. Thực sự như vậy. Trong ảnh tôi cũng thấy có Pháp Luân hình tròn và to. Sau khi kết thúc khóa học 9 ngày, tôi có triệu chứng cảm mạo giống như sư phụ đã mô tả về việc thanh lọc cơ thể. Những gì sư phụ giảng đều là sự thật. Cô Hinh nhanh chóng nhận thấy về căn bản sức khỏe của mình đã thay đổi. Cô nói, tôi từng bị dị ứng nặng và hay sổ mũi. Tôi đã phẫu thuật nhưng không khỏi. Lúc nào tôi cũng phải mang theo khăn giấy để lau nước mũi. Sau vài tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một ngày nọ, tôi hết bị sổ mũi. Tôi thậm chí còn quên mất mình từng bị triệu chứng này. Một đêm nọ, cô Hinh mơ thấy mình đang sợ hãi chạy dọc một con đường tối om. Cô hồi tưởng, tôi gặp một người đàn ông trên đường và vội hỏi, anh có biết điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở đâu không? Anh ấy chỉ cho tôi hướng đi. Tôi chạy đến đó và nghe thấy tiếng nhạc luyện công quen thuộc. Nỗi sợ hãi của tôi biến mất khi tôi đứng vào luyện công cùng mọi người ở điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tỉnh dậy, cô Hinh nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp chính là điều cô đang tìm kiếm. 3. Xem công việc điều hành công ty như một phần của quá trình tu luyện. Trong khi quản lý công ty gia đình, cô Hinh Vân làm việc với nhiều khách hàng và nhân viên. Cô đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân và cho nhân viên để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất và nắm bắt các cơ hội kinh doanh. Khi tôi nhận thấy một số đồng nghiệp giao tiếp với khách hàng không đạt, tôi thường chỉ ngay cho họ cần nói thế nào hoặc cần làm gì và không muốn lắng nghe họ giải thích. Mãi đến khi một số đồng nghiệp xin nghỉ việc, tôi mới nhận ra lời nói của mình đã gây hậu quả nghiêm trọng thế nào. Cô Hình từng bác bỏ ý kiến của người khác và không chịu thừa nhận bất kỳ vấn đề nào từ phía mình. Cô nói, tôi từng không sao nói nổi lời xin lỗi, nhưng tu luyện đã khiến tôi thành thật đối mặt với chính bản thân mình. Có lần, sự thiếu sót của cô Hình đã khiến khách hàng phàn nàn. Cô thẳng thắn thừa nhận lỗi của mình, chân thành xin lỗi và sửa lỗi. Khách hàng dịu giọng hơn và ngừng đòi bồi thường trước một thời hạn nhất định, và cuối cùng đã trở thành một khách hàng lâu năm. Tôi nhận thấy rằng, khi dũng cảm đối mặt với những khuyết điểm của bản thân, tôi sẽ không coi trọng việc giữ thể diện mà thay vào đó sẽ đặt mình vào vị trí của người khác. Điều này giúp cải thiện các mối quan hệ trong công việc của tôi rất nhiều. Cô Hình học cách trân trọng điểm mạnh của đồng nghiệp và cho phép họ làm việc theo cách riêng của mình. Cô cho biết, nếu tôi thấy có điều gì còn thiếu sót, tôi vui vẻ nhắc nhở riêng và chia sẻ ý tưởng của mình để họ làm tốt hơn. Thông qua tu luyện, cô Hình trở nên rộng lượng hơn và môi trường làm việc của cô cũng được cải thiện. Cô Hình chiều theo pháp của sư phụ để đo lường từng lời nói, hành vi của mình và cải biến quan điểm từ vị tư sang vị tha. Cô biết rằng quá trình tu luyện bản thân chính là quá trình buông bỏ tự kỷ và đề cao tâm tính. 4. Buông bỏ tâm oán hận. Cô Hình và anh Gia Vĩ kết hôn năm 2010. Họ luyện công và học pháp cùng nhau hàng ngày và rất hợp nhau. Trong khi cô Hình tiếp tục tiến bộ trong tu luyện, cô nhận ra rằng mình có tâm oán hận với mẹ mình. Cô Hình có một anh trai, một em trai và một em gái. Cô luôn cảm thấy bố mẹ cô ưu ái các anh chị em của cô và phớt lờ cô. Cô cho biết, có lần tôi nói với mẹ rằng mẹ thiên vị con trai hơn con gái. Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ tát thật mạnh vào mặt. Thế là trong nhiều tháng, cô Hình đã không nói chuyện với mẹ. Cô lớn lên trong tâm trạng oán hận và tật đố, so đo với anh chị em của mình và phàn nàn về sự không công bằng. Sau khi anh trai của cô Hình kết hôn, vợ anh cũng bắt đầu làm việc cho công ty gia đình. Cô Hình Vân ban đầu làm việc vui vẻ với chị dâu. Tuy nhiên, sau khi thấy mẹ giao cho chị dâu khối lượng công việc nhẹ hơn, nhưng lương cao hơn, cô Hình bắt đầu phàn nàn. Tại sao mẹ lại bất công với mình như vậy? Cô Hình kể lại, một ngày nọ, đi xe hơi cùng mẹ, tôi đã phàn nàn với bà bằng giọng điệu nặng nề. Mẹ đã trào nước mắt. Bà hỏi tôi, công bằng là gì? Làm thế nào để đo lường sự công bằng? Con đang cố giáo huấn mẹ đấy à? Cô mở cửa xe và bất lực rời đi. Lời nói và nước mắt của mẹ đã chạm đến trái tim tôi. Tôi nhận ra rằng tôi chỉ nghĩ về việc mình đã bị tổn thương đến mức nào mà chưa hề xem xét sự việc từ góc độ của mẹ. Cô Hình nhận ra rằng mình thực sự đã sai. Cô nói, tôi suy ngẫm về những điều sư phụ đã dạy chúng ta và bắt đầu hiểu ra mối quan hệ nhân quả giữa con người với nhau. Mọi việc đã được sắp xếp, nhưng không như chúng ta nghĩ. Khi cô Hình tiếp tục học pháp và suy ngẫm về bản thân, nỗi bất bình tột độ của cô dần dần được thay thế bằng tâm thái an hòa và biết ơn. Cô nói, tôi nhận ra rằng mình là một người tu luyện. Những gì tôi nhận được là tốt nhất trong vũ trụ. Không có gì trên thế giới có thể so sánh được với pháp. Tôi còn có thể ước gì khác nữa. Sau khi buông bỏ oán hận, cô Hình thấy mình có một góc nhìn hoàn toàn khác. Tôi thấy chị dâu đã chăm sóc các con và bố mẹ tôi rất tốt. Cô ấy đã âm thầm gánh vác rất nhiều công việc ở công ty chúng tôi. Tôi thấy mẹ đã dành bao nhiêu tâm huyết và công sức cho cả gia đình và công ty của chúng tôi, nhưng mẹ không bao giờ phàn nàn. Tuy nhiên, tôi hầu như không giúp được mọi người là bao. Trong những năm gần đây, mẹ của cô Hình đã phải nhập viện nhiều lần. Cô Hình luôn tình nguyện đến chăm sóc bà. Cô tâm sự, khi tôi thôi tính toán, gia đình quan tâm đến tôi nhiều hơn. Tôi đã từng so sánh mức lương của mình với người khác, nhưng bây giờ tôi không nhận thêm bất kỳ khoản tiền nào họ đưa cho tôi, bởi vì những gì tôi đã làm là những gì tôi cần làm. 5. Đắm mình trong sự huy hoàng của Đại Pháp. Cô Hình thấy mình đã đề cao trong tu luyện. Trong 20 năm qua, cô đã tiếp tục buông bỏ các chấp trước và đã vượt qua nhiều khảo nghiệm. Khi tận hưởng cuộc đời mình đang nở hoa, cô biết rằng không có gì nơi trần tục có thể mang lại cho cô hạnh phúc như là đề cao cảnh giới tu luyện. Cô chia sẻ, tôi từng nghĩ tu luyện là việc khó, nhưng sau này tôi nhận ra đó là việc chiều theo pháp, hành xử cả với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và đối mặt với mọi vấn đề bằng tâm thái tường hòa, bình an và vui vẻ. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ mang lại cho tôi sức khỏe tốt, mà còn thay đổi cuộc đời tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhuy.org.